này ta tiếp tục trong những giờ tập tâm cái định vô lậu. Sau thời gian thầy đọc lại thất bại của quý thầy với quý cư sĩ biết điều là nói về nhân quả thì thầy thấy điều là nói được tốt hết, nhưng cách thức mà để đi sâu vào cái nhân quả để mà thấm sâu như thật á, thì đương nhiên là người thì diễn tả cách này, người thì diễn tả cách khác, nhưng không ngoài cái nhân quả con người. Nhưng hôm nay thầy muốn nói để nhắc nhở cho mình biết, để cho mình làm cho đúng cách, và đồng thời cũng là mình nói lên cái đạo đức của chính mình để cho mình áp dụng vào cái bài học này. Cái quan trọng nhất á, cái người viết hay không phải hay, mà cái người viết dở, thật dở ở trong lớp học này mà biết áp dụng vào cái đời sống của chúng ta là cái người đó hay nhất. Bởi vì cái mục đích định vô lậu là làm cho tâm mình hết đau khổ. Do cái sự học hiểu này, nó nhờ cái sự hiểu biết này, nó giúp cho chúng ta không còn bị những cái ác pháp, bị những cái chướng ngại pháp làm cho tác động thân tâm. Do cái mục đích học là để áp dụng vào đời sống, chứ không phải học để hay. Nhiều khi chúng ta tranh nhau để mà viết cho nó hay thì không phải đâu. Viết hay là như thế này. Vừa rồi thầy có đọc lại những cái bài có nhiều người viết hay lắm, nhưng áp dụng nó không được. Trái lại có người viết dở mà lại áp dụng được. Cái quan trọng là chỗ biết áp dụng vào cái sự hiểu biết của mình, cái đó là cái nhanh nhất. Như vừa rồi thầy cho viết cái bài đạo đức nhân bản. Bài đạo đức nhân bản á, thì quý thầy định hiểu nó là một cái đề một nhỏ cho một cái bài viết. Cho nên thầy thấy rất là hiểu một cách rất là cạn. Sau khi chúng ta đã học nhân quả của con người, chúng ta biết được đường đi nhân quả của con người rồi, rồi chúng ta lại biết được từng phần của cái nhân quả do thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta. Rõ ràng là biết, chúng ta biết khi kết luận lại cái bài nhân quả để chúng ta biết cái đạo đức nhân bản nhân quả, thì quý thầy thấy cái đạo đức nhân bản nhân quả là một cái đề tài của một cái tập sách, của một cái bộ sách, chứ không phải là cái đề tài để viết một cái bài luận văn. Các thầy hiểu điều đó. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng đường đi của nhân quả là thân hành, khẩu hành, ý hành. Mà thân hành nó có bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều ác, mà khẩu hành có bao nhiêu, ý hành nó có bao nhiêu. Như vậy cái đường đi nó quá nhiều, cho nên nó là cái đạo đức của con người. Cái đạo đức con người. Thế mà chúng ta không hiểu. Cho nên khi mà thầy đưa bảo rằng quý thầy hãy viết về đạo đức nhân bản, thì quý thầy suy nghĩ cái đường đi của con người là thân hành, khẩu hành, ý hành của nó. Tất cả những ác pháp và thiện pháp đều nằm ở trên cái lộ trình này. Mà muốn đạt được cái lộ trình này, muốn nói lên cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, thì nó là đạo đức nhân bản. Thì cái đề tài này nó là cái đề tài của một cái bộ sách đạo đức. Còn bây giờ quý thầy chỉ viết nó là thành một cái cuốn sách đạo đức. Cho nên khi viết cuốn sách đạo đức á, thì nó phải có lời giới thiệu. Vào đầu đề thì phải có lời giới thiệu chứ sao? Giới thiệu cái đạo đức đó chứ. Không ai, mình giới thiệu. Rồi bắt đầu đó mình cái lời nói đầu của tập sách, rồi cái lời giới thiệu của cái đạo đức đó. Rồi kế đó mình mới vô đề, mình mới biết cái đạo đức thứ nhất của cái ý của chúng ta. Thì trong cái ý nó khởi ra một cái niệm nào, hoặc là khởi ra một cái ý, nó có ba mà, nó khởi tham muốn cái gì thì nó đưa đến cái thân hành của chúng ta, rồi nó đưa đến cái khẩu hành của chúng ta. Do đó nó thành ra một cái đề tài của một cái bài đó. Ví dụ như bây giờ cái đề tài mình viết cái đề tài đầu tiên, thì mình thấy rằng cái giết hại chúng sanh là cái ác, mà không giết hại chúng sanh là cái thiện. Mình biết qua nhân quả thì mình biết cái này thôi. Do đó cái thiện cái ác này thì mình biết rằng cái hành động mà giết hại chúng sanh là ác, và cái hành động phóng sanh làm cho chúng sanh không đau khổ là hành động thiện. Vậy thì chúng ta nêu lên cái hành động thiện đó trở thành cái đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Mà cái lòng thương yêu đó không giết hại chúng sanh, thương yêu chúng sanh, thì nó trở thành một cái bài viết của chúng ta nói về đạo đức. Đạo đức nhân bản. thì nổi cái đó không, nó là thành một cái bài, chứ không phải chúng ta đem một cái được tựa đề đạo đức nhân bản rồi chúng ta thành một cái bài luận của một cái bài đạo đức thì nó không phải cái này. Rồi bắt đầu kế cái bài thứ hai thì bắt đầu bây giờ chúng ta thấy về thân hành thì nó có tham lam trộm cắp thì lấy của không cho gì, thì nó trở thành một cái tích để chúng ta viết một cái bài đó nữa, cái đề đó nữa. Thì cái bài thứ nhất chúng ta nói lòng hiếu sinh, tức là cái thiện. Bài thứ hai chúng ta nói cái sự buông xả không dính mắc, cái đức của chúng ta mà, cái đức hạnh của chúng ta. Bởi vì nói đến đức thì chúng ta phải nói đức. Thì trong cái đức đó thì chúng ta thấy cái không đức, không đức hạnh, thì cái mà thiếu đức hạnh đó, đó là tham lam trộm cắp lấy của không cho. Không. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái vấn đề tà dâm thì chúng ta thấy rõ ràng với vật vật, chúng ta thấy rõ ràng con đường đi rất rõ ràng. Dâm thì nó có nhiều cách, một người thủ dâm vẫn tà dâm, một người chứ đâu phải là lấy vợ người khác hoặc lấy chồng người khác là tà dâm không đâu. Nó có nhiều cách để chúng ta nhắc nhở cho mình đừng có làm cái điều chuyện đó, hành động đó thì bây giờ không phải, đó là thủ dâm, đó là tà dâm, chứ không phải là chánh dâm. Cho nên ở đây chúng ta mỗi một cái khi mà viết như vậy mà nó trở thành khi mà thật sự ra thì nó mấy cha con phải viết trong một tập hai tập mà để con làm một cái bài mà trở thành cái đạo đức để nhắc nhở. Thứ nhất là để nhắc nhở con, thứ hai là để làm bề mặt cho người khác. Sau này các con khi mà tu xong rồi các con sẽ muốn nó, các con dạy đạo đức người ta bằng cái gì, không phải bằng con đường này không. Cho nên ở trong cái lớp chúng ta đây là không phải là cái trường lớp mà dạy về học văn mà dạy về làm chủ sự sống chết của chúng ta, cho nên buộc lòng đi vào cái tri kiến của chúng ta để hiểu biết như thật, viết như thật, thấy như thật, nó là đạo đức như thật của con người. Cho nên chúng ta áp dụng vào đời sống để xả tất cả những ác pháp mà không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ, không ác pháp nào tác động vào tâm chúng ta được. Mục đích của chúng ta là tu học như vậy. Từ lâu các con cũng nghe nói rằng cái định vô lậu, rồi người ta cũng quán tới quán lui, suy tư suy lui, người ta nói thiền quán. Chúng ta nghe những danh từ, nhưng chính hôm nay mới đưa ra cái bài học để thiền quán nè. Hôm nay mới quý thầy, quý cư sĩ mới học được cái bài thiền quán. Thiền quán như thế nào đúng là như thế nào. Từ xưa đến giờ chúng ta nghe thiền quán, nhưng thực thật ra chúng ta nghe thiền minh sát tệ nói dùng cái tuệ minh sát để minh sát cái này cũng là thiền quán thôi chứ có gì. Nhưng mà người ta đã làm, người ta đã đưa người ta đi vào cái tưởng rồi người ta quán ra, thành ra người ta quán. Còn ở đây chúng ta dùng tri kiến chúng ta, với một người chưa biết gì hết chúng ta vào cái lớp chánh tri kiến là chúng ta đã học quán rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta học để chúng ta hiểu biết như thật, để chúng ta áp dụng vào đời sống mình để làm cho tâm mình không còn sự. Chứ không phải bây giờ chúng ta ngồi thiền nhập định mà nhập được cái thứ gì thầy nói. Giới không được thì không có nói thiền định được, mà giới cho nghiêm chỉnh. Mà giới nghiêm chỉnh tức là phải có cái tri kiến của chúng ta, mà tri kiến của chúng ta tâm đúng giới tức là đức hạnh, là đạo đức nhân bản chứ cái gì, có cái gì khác không. Cho nên Đức Phật nói giới luật đâu là tri kiến ở đó, mà tri kiến đâu là giới luật đó. Giới luật là đạo đức nhân bản nguyên quả, không có gì khác. Nhưng mà muốn biết được cái đạo đức đó đúng hay sai là chúng ta phải có sự tư duy hiểu biết. Nhưng dựa vào đâu mà chúng ta biết, dựa vào những lời Phật dạy như thập thiện mà chúng ta đã biết rồi, sao còn thấy chúng ta có sai không? Không có sai. Chúng ta không bao giờ mà chúng ta đi sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật đã dạy cho chúng ta rõ thiện ở đâu, ác ở đâu, rõ ràng có con đường thẳng rồi. Từ ngũ giới, rồi thập giới, cho đến thập thiện, rồi 250 giới, 348 giới, và còn biết bao nhiêu giới trong kinh Phạm Giải và kinh Sa Môn Hạnh, Sa Môn Quả. Tất cả những cái bài kinh này đều là nằm ở trong cái đức hạnh của đức hạnh nhân bản nhân quả. Thậm chí như Đức Phật dạy như thế này, chúng ta thấy một cái tư tưởng của người khác nói rằng thế giới này là thường còn, đó là cũng là một cái giới đó, nhưng mà thầy chưa có dạy cái này ra đâu. Các con đọc trong kinh Phạm Bổn, các con thấy những cái lý luận của ngoại đạo mà Đức Phật đã cho nó là một cái không đúng, tức là cái phạm giới chứ không phải. Khi mình làm một cái điều gì sai, mình theo một cái tôn giáo sai, đều là mình bị phạm giới. Mình đã làm cho mình khổ. Cũng như bây giờ mình không mê tín mà theo cái tôn giáo nó dạy mình mê tín, thì đó là tự mình đã làm khổ mình chứ sao. Nó phải hao tài, tốn của, tốn công, tốn sức của mình, nhưng được những gì? Cho nên những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng triết học, những cái tư tưởng đó nó sẽ đưa dắt chúng ta đi đến đâu, hay hoặc là chúng ta đến đâu khổ. Điều là nằm ở trong giới của luật Phật. Từ ra có cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, phải dùng cái tri kiến sáng suốt để nhận được thì chúng ta đúng đắn là giới của Phật, là phạm hạnh của một người tu theo. Chúng ta chưa đọc hết toàn bộ bộ giới, chỉ còn bốn tập nữa. Thì các con biết bốn tập nữa để nói hết tất cả những cái gì sai lầm ở trên đời sống của chúng ta hôm nay mà giới luật đạo Đức Phật đã kê đầy đủ. 62 lập luận của hoài đạo đều nằm trong bộ giới của Phật hết. Các con thấy cái này mình đâu có ngờ mà Đức Phật đã viết ra, đã nói cách đây 2700 năm rồi. Nhưng mà người ta đâu có ngờ đó là cái đức hạnh, cái giới luật đâu. Mình lầm lạc ở trong một cái hệ tư tưởng nào đó đem lại cái đời sống của mình rất khổ, mà người khác khổ. Các con cứ thấy những cái tư tưởng của những nhà triết học đưa ra tưởng là đem lại hạnh phúc cho con người, không ngờ chúng ta chấp nhận một cái là chúng ta chết trong đó liền. Đó là cái mà Đức Phật đã dạy ra rất rõ. Sau này những cái tập giới mà tiếp tục thì chúng ta mới thấy được những cái tư tưởng triết học mà con người chúng ta đã vẽ ra, những cái tư tưởng tôn giáo mà mọi con người mình dạy ra dựng lên để rồi đưa đến con người đến đau khổ. Cái này Đức Phật đã xác định rất rõ rồi, nhưng không ai ngờ bây giờ thầy sẽ dạy ra mới thấy điều đó là một sự thật. Giới luật của Phật xác định rất cụ thể. Cho nên hôm nay chúng ta đi vào đạo là đi vào cái sự hiểu biết, đi vào cái tri kiến hiểu biết chứ không có cái gì khác nữa. Hiểu biết để không làm những điều ác. Cho nên những cái bài học hôm nay chúng ta phải có cái sự làm như thế nào để chúng ta triển khai cái sự tri kiến, chúng ta hiểu đúng, dạy đúng một cái dàn bài để chúng ta đi vào nó không sai. Chứ còn nếu mà không có cái dàn bài chúng ta nói lung tung, quán lung tung, nó không có đúng. Rồi cho cái chỗ nào chúng ta cũng làm đúng, sự thật là chúng ta chấp giá, bên này hiểu chút, bên kia hiểu chút, chấp qua chấp lại, cuối cùng chúng ta nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta viết không ra. Chúng ta cứ nghĩ là nó vô thường, các phải vô thường hay không vô thường, chúng ta cứ nghĩ vậy. Nhưng mà cầm cái bút mà viết ra thì chúng ta không có cái dàn bài để mà tiếp tục viết. Cũng như vừa rồi thầy cho cái đạo đức nhân bản, thật sự là thầy cầm cái bài mấy con mà thầy đọc, thầy nói trời ơi, hiểu như thế này là hiểu như thế nào đây, viết như thế này là viết như thế nào đây. Các con có cầm cái cuốn sách của thầy các con đọc chưa? Bây giờ cầm một cuốn 10 giới đức tánh sa di, tức là văn hóa Phật giáo truyền thống tập 1. Các con thấy vô đầu thì giới thiệu, phải không? Lời nói đầu. Rồi có cái đó thì cái bài giới thiệu những cái giới luật 10 giới sa di. Rồi tới cái bài làm của nó. Các con thấy chưa? Nhiều khi người ta còn phải có cái lời bàn. Thì các con thấy tất cả những cái trình bày trên một cái tập sách nó phải như thế nào. Tức cuối cùng thầy cho mấy con học từ những cái bài, từ cái bài nói về nhân quả, từ nhân quả thảo học để chuyển sang cái nhân quả con người, để nó có cái bằng chứng cụ thể mà chúng ta thấy rằng là một sự thật, không thể nào sai sự thật được. Cũng như bây giờ ai nói rằng một con người mà sinh ra nhiều người thì ai tin? Nhưng mình nhìn qua nhân quả thảo mộc thì căn cứ vào chỗ đó ai dám bảo rằng chúng ta nói sai? Có ai dám bảo không? Chứ bây giờ chúng ta làm sao biết được một con người mà sinh ra nhiều người đâu? Người ta đâu hiểu được. Nhưng chúng ta có chỗ căn cứ chúng ta nói. Đó là cái chúng ta xác định cụ thể rõ ràng như thật. Thì những cái bài đó thì chúng ta làm nó theo cái dàn bài của nó, rõ ràng là phải nói đặc tướng, đặc tính của nó chứ. Có phải không? Rồi duyên hợp, duyên tan, rồi chuyển đổi nhân quả, rồi kết luận nó chứ. Đó là cái đường đi, cái dàn bài của nó để chúng ta biết. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta lại được, chúng ta quán đâu nó có cái điều kiện chúng ta quán. Bây giờ chúng ta kết luận để trở thành một cái bài học đạo đức, một cái bài học đạo, hay nói là một cuốn sách đạo đức, thì chúng ta phải có sự tư duy suy nghĩ. Chứ không thể nói bây giờ đạo đức nhân bản tới mấy con viết như cái bài luận như vậy thì thôi rồi. Cũng như là một cái bản liệt kê ra những điều thiện, điều ác của mấy con như thế này thì thôi, thầy hết nói rồi. Làm sao người ta hiểu đó là cái đạo đức được, phải không? Cho nên vì vậy là chúng ta phải thấy cái sự trình bày. Từ cái bài này nó ngắn gọn, người ta đọc một bài người ta thấy nó quá tuyệt vời. Rồi người ta dừng lại chứ người ta đọc liên tục ha. các con thấy viết một sách như thế này thầy đọc thì ngán muốn chết mà không thấy cái chủ dứt. Cái này nó cứ liên tục cái kia, kia liên tục cái nọ, mấy con viết bài chữ này thì chắc chắn là mấy con không làm sao mấy con áp dụng vào cái tâm của mấy con được hết. Bởi vì sự kiện nó xảy ra, nó không phải xảy ra một lần một loạt như vậy đâu. Cái sự kiện nó xảy ra, người ta làm cái chuyện gì nó xảy ra, nó tác động vào mình thì nó có một cái bài của nó ở trong đó, nói đạo đức hay không đạo đức ở đó, để chúng ta biết mà chúng ta áp dụng vào ngay để chúng ta quá giải, phá vỡ nó đi, làm cho tâm chúng ta bình an trở lại. Đó là một cách thức mà chúng ta thực hiện quán vô lậu chứ. Định vô lậu nó phải có cái trí tuệ chúng ta như vậy chứ, đâu có cái lý nào mà minh mông đụng đâu mà giá đó, đụng đâu chắc vô đó, thì các con có thấy hết lậu hoặc không? Sự thật quán như vậy không hết. Cho nên cái lớp này các con nhớ là đây là cái lớp chứng kiến chứ chưa phải chánh tư duy, nhưng mà trong chứng kiến có chánh tư duy chứ, trong chứng kiến có chánh ngữ. Vừa rồi mấy con làm bài chứng ngữ, thầy nói thật sự ra những cái lời nói của các con chứng ngữ các con hiểu rồi, quá hay quá tuyệt, ôn tồn nhã nhặn, lời nói ngọt ngào. Cha nói với con, vợ nói với chồng, con nói với cha, bạn bè bầu bạn, tất cả mọi thứ mấy con biết, biết cái cuộc đời của mấy con. Thầy nói thật sự con biết cuộc đời, những cái ái ngữ đó. Có khi mấy con dùng những cái ngòi bút viết cái ái ngữ chân thật, quá thật thà, mà thầy thấy rất là rung động, đem lại một cái hạnh phúc rất là an ổn. Cho nên cuộc đời chúng ta luôn luôn dùng ái ngữ mà chánh ngữ, chứ không phải dùng ái ngữ tà ngữ. Bởi vì ái ngữ có những lời êm ái, có những lời định hót, nó êm ái đó, nhưng mà sự thật đó là nó đem đến sự đau khổ kéo sau đó. Cho nên ở đây chúng ta biết sử dụng được ái ngữ. Vậy như vậy mà các con biết còn có một cái lớp học nó gọi là chánh ngữ, bát chánh đạo, mà các con thấy tại sao mà phải có riêng một cái lớp học nó là chánh ngữ. Nó rèn luyện, nó huấn luyện chúng ta có cái ngôn ngữ hoàn toàn ở chánh ngữ chứ không được tà ngữ trong đó. Nó phải có lớp riêng đó chứ. Bây giờ chúng ta đang học lớp chánh kiến mà chúng ta đã có học được ái ngữ, chúng ta đã biết hơn chứ chưa phải chúng ta đi sâu vào cái lớp chánh ngữ đâu. Chánh ngữ là chánh tư duy, còn chánh kiến là chánh ngữ, là chánh tư duy, có phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đang học lớp chánh kiến thì chúng ta có đại khái tất cả những cái chánh tư duy có nè, chánh ngữ có nè, rồi chánh nghiệp có nè, rồi chánh mạng có nè. Tất cả những cái này chúng ta học, nhưng mà chính chánh kiến là tiên quyết. Bây giờ làm chúng ta có cái thấy như thật, đúng như thật. Cho nên những cái bài mà chúng ta viết như thật, chúng ta kiếm cái chuyện ở đâu chúng ta đem vô chúng ta nêu ra chúng ta sạch. Chúng ta hãy lấy đi những cái đời sống của chúng ta, từ nhỏ chí lớn chúng ta xảy ra những chuyện gì chúng ta nói đây là như thật. Nhưng có nhiều cái chúng ta nhớ lờ mờ, coi chừng chúng ta nói láo rồi đó. Rồi chúng ta kêu dở thêm cho nó hay cái câu chuyện lên. Sự thật chúng ta nói như thật, như thật thì nó hay hơn. Cho nên muốn làm bài, viết bài thì phải có một cái dàn bài, cái sườn bài cho cụ thể rõ ràng phải không? Thật sự ra mấy con ở đây có số người viết rất hay, thầy công nhận rất hay. Khi nghe thầy nói rồi người ta dựa vào đó người ta viết rất là tuyệt vời. Nhưng cái tuyệt vời đó nó không bằng cái người viết đó mà áp dụng vào nữa. Thì thầy nói những người này là thiếu quả là hắn. Nói được như vậy mà áp dụng vào đời sống mình nói được, mình áp dụng được, mình biết nói như vậy, tại sao mình không làm được? Cho nên thầy nhắc nhở, thầy khuyên, thầy thường sát tấn các con. Khi mà các con làm được rồi thì nhắc nhở mình nói được phải ráng làm được, mà làm được tức là thiếu quả là hắn, chứ không có chỗ nào khác nữa. Vì nó giải thoát hoàn toàn được. Cho nên đạo Phật đâu có gì mà có. Nhưng mà khi mà nó hoàn toàn mà chúng ta đã thanh tịnh, thân tâm chúng ta không còn tham sân si, thì chúng ta có đủ đạo lực để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Tức là chúng ta có đủ lực để mà chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh, chứ có gì đâu mà có. Cái vấn đề đó là khó, mà vấn đề làm cho tâm chúng ta hoàn toàn bất động, thanh tịnh, điều này đều khó. Chúng ta học nhiều thì bằng chứng các con thấy trong cái bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, cả bảy lớp nó đều nằm ở trong cái giới luật không. Như vậy là chúng ta dồn hết tất cả cái chương trình mà giáo dục của đạo Phật, nó nằm bảy cái lớp chúng ta đều là triển khai cái tri kiến chúng ta hết. Cái ý thức của chúng ta bây giờ tu tứ niệm xứ là chánh niệm cái gì, mấy con ngồi thanh tạng làm như sự phải tưởng không, hay là ý thức của mấy con này, hay hoặc là tâm của mấy con ở đâu mà lôi ra nằm đây mà giữ cái tâm này, có phải ý thức không? rõ ràng là hoàn toàn chúng ta tu trong ý thức của chúng ta chứ. Tri kiến của chúng ta chứ cái gì đây? Như vậy là tri kiến của chúng ta từ 8 cái lớp của Phật mà 7 lớp đã dùng tri kiến hết rồi. Trừ ra có một lớp chánh định là chúng ta dừng cái tri kiến chúng ta lại thì chúng ta mới vào định chứ. Cho nên định nó đâu có phải còn ở trong cái chỗ ý thức của chúng ta đâu. Nhưng nó không có khó khăn, nó không có mệt nhọc. Tại vì 7 cái lớp này sau khi nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thần tốt, nó có 4 cái thần lực, mà 4 cái thần lực đó để áp dụng vào định chứ có gì. Bây giờ chúng ta ngồi thiền nhập định để làm gì đây? Chúng ta có đủ sức không? Hay là chúng ta tu điên nè? Hầu hết trên thế gian này, thầy nói thật sự ra, khi mà thầy tu xong rồi thì nhìn thấy thiên hạ tu thiền định là tu điên. Hồi trước kia thầy không nói, nhưng mà tại sao bây giờ thầy nói? Cái lớp của đạo Phật đã mở cửa thì phải nói tất cả những cái sai, cũng như này, cũng như Đức Phật đã viết trong kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy. Đức Phật giặt sạch xuống hết, toàn bộ là thật, không có đúng. Còn bây giờ thầy mở ra cái lớp Bát Chánh Đạo này để giúp cho chúng ta đào tạo những người tu thật đi. Thì không nói thẳng nói mạnh thì cũng được, hoàn toàn phải nói sai là sai mà đúng là đúng, mà toàn bộ là đang sai. Vì người ta có tu đúng kiểu này đâu, họ có tu bãi cái lớp này đâu, họ nói chứ họ có tu giới luật thì phạm hết, không còn một cái giới nào mà không tha. Cho nên vì vậy mà làm sao họ thực hiện được thiền định? Thiền định đâu phải phá giới mà thiền định được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng cụ thể cách thức chúng ta tu tập. Vậy thì chúng ta cố gắng triển khai tri kiến của mình. Những người ngồi trước mặt thầy, đối diện với thầy đều là người nào cũng có tri kiến sáng suốt. Dù một người dở nhất họ cũng có đủ cái sự thông minh sáng suốt nói như Pháp Châu ngồi trước mặt thầy. Viết rất ít, nhưng mà mỗi cái câu, mỗi lời nói đều nhắm vào cái chỗ xả tăng của mình. Thầy thấy nói ít mà bị trách xả tăng. Cho nên Pháp Châu ra cố gắng. Con thì dở nhất ở trong lớp này. Khi mà cầm cái bút mà viết ra một cái bài thì con là người dở nhất, không ai bằng con. Nhưng thầy tin rằng con sẽ xả được tăng. Con cố gắng. Cho nên thật sự ra những cái điều mà hôm nay thầy nói cho mấy con nghe, để cho mấy con biết cách, mấy con triển khai cái tri kiến của mình, biết cách đường lối triển khai. Những bài của mấy con viết nhiều thầy không ngại đọc đâu, mấy con viết nhiều thầy không ngại đọc, mà viết làm sao cho đúng, viết ít hoặc là viết như thế nào đúng, điều đó là một cái điều rất hay. Ở đây thì cái bài của Minh Nhân, bài làm ái ngữ nhân quả rất hay, áp dụng vào nhân quả gia đình quá tuyệt vời, mẫu chuyện thật chuyển hóa được nhân quả gia đình. Những cái bài con viết rồi chuyển được gia đình của mình, nó qua cái đạo đức nhân bản nhân quả, qua cái sự sống thật sự trong cái chuyến đi có Thanh Quang, có thuật lại, có thầy Thanh Quang, con và gia đình của con, trong đó có thì nó thì có Minh Điền rồi đấy, nhưng mà chuyển biến được gia đình của Minh Nhân, có một số người rất là tốt. Thầy thấy từ cái chỗ mà chúng ta học nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có chuyển biến rất tốt trong gia đình chúng ta, thay đổi. Thì như vậy qua cái bài này là bài viết thật, câu chuyện thật của mình, áp dụng vào cái đời thật để sắc tánh cho mình càng lúc mình phải phấn khởi hơn, mình nỗ lực, mình tạo tâm mình hơn bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Đây là cái bài mà có thể nói rằng tạm được, và tất cả cái bài khác của mấy con đều là có thể nói rằng điều hay hết. Thầy chân thành viết cũng rất là thật tình, là nói về cái đời sống của mình, nói về ông thân của mình, mà khi đọc thì chắc chắn là cái người nào có cái tình nghĩa đối với cha mẹ thì đều cũng phải rơi nước mắt trước cái cảnh ông thân của mình, trước cái ngày chết mà vẫn thương con, vẫn nói cái lời ái ngữ rất là ngọt ngào. Hôm nay thì thầy nói như vậy để chúng ta biết để mà chúng ta làm bài cho đúng, tức là chúng ta biết cách thức để quán. Thầy dạy mấy con để biết cách thức quán, cái sự thật ra mấy con nghe nói định vô lậu, quán tư duy quán, nhưng mà không biết cách quán rồi nó quán thật đi, nó quán nó không đúng. còn biết cách quán, nó quán đúng. Một lát nữa thầy sẽ đọc cho mấy con cái bài thân vô thường của một người viết cái bài thân vô thường. Nó theo cái dàn bài mà viết thân vô thường. Bây giờ nói thân vô thường mấy con nói thân vô thường, coi chừng mấy con nói nó không có biết cách nói, nó không có biết cách quán. Rồi mấy con quán mấy con nói vô thường thế này thế khác, nó không có đi vào một cái dàn bài của nó để chúng ta quán. Khi chúng ta muốn tư duy suy nghĩ một cái điều gì đó thì chúng ta phải làm cái dàn bài trước, chúng ta nói cái gì, sau chúng ta nói cái gì, thì cái bài chúng ta nó không bị lệch, nó không bị lạc đề, nó không bị nói lam nham, nó không bị đưa cái này vào đưa cái kia vào. Cho nên ở đây không phải dạy con trở thành những nhà văn, nhưng mà dạy cách thức quán. Các con hiểu dạy cách thức quán. Cái người mà người ta học văn á, người ta cũng làm cái dàn bài để người ta viết văn, người ta không lạc đề. Còn mình ở đây mình quán để cho mình triển khai cái sự hiểu biết của mình, nó cũng phải có cái dàn bài, cái cách thức quán, chứ không phải muốn quán như thế nào quán. Cho nên thật sự ra thầy nghe nói thiền quán, đụng đâu quán đó, đụng đâu quán đó, quán là nhạc, thầy cuối cùng quán không ra gì hết. Bằng chứng là thầy nói thật sự ra mấy con viết như thế này, thầy nói thật sự ra nếu mà đứng ở trên góc độ mà viết luận văn rồi thì mấy con viết được, nhưng mà đứng về cái góc độ mà quán để cho tri kiến của mình thông suốt thì cho nên phải cố gắng. Hôm nay thì thầy sẽ đọc cái quy ước của lớp tu học chứng kiến. Đây là cái quy ước à, bắt đầu bây giờ ai đọc giùm thầy cái quy ước này.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, tu viện Chân Như, quy ước lớp tu học chánh kiến, tu viện Chân Như ngày 15 tháng 12 2005, để đảm bảo cho lớp học ngày càng nền nếp, chất lượng và đạt kết quả tu học ngày một tốt hơn, để giữ gìn nghiêm túc ba đức ba hạnh được phép của Đức Trưởng Lão, chúng con 62 của học sinh đang tu học lớp chánh kiến xin phát nguyện thực hiện các quy ước sau: một lớn về học tập, một nhỏ thực hiện đúng những điều Trưởng Lão đã dạy và những điều đã quy định về lớp học; hai, vào lớp đúng giờ, mọi người phải có mặt tại lớp trước 5 phút, trong giờ học không được đi lang thang bên ngoài hoặc nói chuyện với những người khác, những người tự thính cũng không nên nói chuyện; ba, có thời khóa tu tập riêng cho từng người đã được Đức Trưởng Lão phê duyệt, không được tu theo thời khóa của mình tự đặt, muốn tu giờ nào là tu, muốn ngủ giờ nào là ngủ; bốn, có bài tập đầy đủ, nộp bài đúng quy định, đúng thời gian, không tự ý mang bài lên nộp riêng; năm, không được đến thấp làm việc của Trưởng Lão, vì Trưởng Lão đã dành cho mỗi ngày có 2 giờ cơ hỏi, sáng 7 giờ, chiều 2 giờ; 6, ghi âm và đọc kinh sách phải căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ dạy của Trưởng Lão, tùy theo từng thời kỳ, từng lớp, từng bài pháp tu học, không được tự ý đọc kinh sách này, đọc kinh sách khác. Thời gian chỉ dành cho sự tu tập đúng pháp, đúng căn cơ. Nam nữ tu sinh không từ lớp này sang lớp khác mượn băng sách hay ghi âm nói chuyện, làm mất sự thanh tịnh. Động chúng tu hành, nam nữ lộn xộn, tụ 3 tụ 5 người đứng, người ngồi nói chuyện, làm mất vẻ trang nghiêm của lớp học bát thánh đạo. Vì đây là lớp dạy đạo đức nhân bản nhân quả, xin các nam nữ tu sinh lưu ý vấn đề trật tự lớp học phải được thi hành nghiêm chỉnh. Nếu tu sinh nào thấy mình không theo nổi lớp học này thì nên xin vào lớp tự thính. 7. Không tự ý tập thêm các pháp ngoài sự chỉ dạy của Trưởng Lão, không tự ý tập thêm giờ dẫn tới căng thẳng, ức chế thân tâm, thiện xảo sáng tạo trong học tập nhưng không tùy tiện làm sai lệch pháp, không được tự ý hướng dẫn pháp mình đang tu có kết quả cho bạn, vì chỉ phù hợp với trình độ và đặc tướng của riêng mình mà kêu gọi khích lệ mọi người tu theo như mình, nhưng không biết rõ đặc tướng và trình độ của người khác nên dẫn đến tai hại, khiến cho người khác rối loạn thần kinh, điên khùng, bệnh tật, ngây dại, vân vân. 8. Trên giảng đường, khi nào trưởng lão cho phép thưa hỏi, mọi tu sinh được trình bày điều mình cần thưa hỏi. Khi thưa hỏi, phải cân nhắc kỹ nội dung thưa trình, không để lãng phí thời gian của trưởng lão và bạn đồng tu trong lớp đang chờ thưa hỏi. Ngoài giờ, ngoài số buổi quy định, không được tự ý gặp thưa hỏi riêng, trừ những trường hợp đặc cách cần gặp trưởng lão, đều phải qua trình trưởng lão và chờ ý kiến trưởng lão báo lại mới được gặp. Hai lớn về đời sống sinh hoạt và vật dụng tứ thực. A. Giữ gìn ba hạnh ăn ngủ độc cư. 9. Tất cả tu sinh đều phải đi thực và dùng một lần ngọ chay đúng giờ quy định, đều phải ăn thay 10 giờ đi thất thực, 11 giờ ngọ chay, không tự ý đem thực phẩm từ bên ngoài vào hoặc nhận thực phẩm từ người khác để dành dùng thêm khi thở. Để sống bình đẳng với những bạn đồng tu, trong khi có những người thân hay Phật tử cúng dường riêng thực phẩm hay tứ tự thì nên trao lại cho người quản lý về đời sống cô út để được phân chia đồng đều. 10. Tất cả tu sinh đều phải tu tập ngày đêm 4 thời, mỗi thời dài ngắn tùy trong thời khóa của từng người đã trình lên thầy phê duyệt, không ngủ phi thời, không gây ồn ào làm chướng ngại người khác, phải tự sắp xếp nơi kinh hành tu tập cho thích nghi trong phạm vi trụ xứ của mình, không đi qua trụ xứ hoặc đi trên lộ hành thiền của người khác, làm động mình động người để phòng hộ sáu căn, nhiếp phục và an trú được tâm sớm có kết quả. 11. Tuyệt đối không được tiếp duyên trò chuyện với bất cứ ai, dù người trong hay ngoài tu viện, ngoại trừ trưởng lão hoặc trường hợp có sự đồng ý của trưởng lão mới được tiếp chuyện. Không được tự ý đến thất hoặc đến gặp bất cứ ai về bất cứ việc gì, hạnh độc cư phải tuyệt đối giữ gìn. 12. Không được tự ý đi lại từ khu vực này sang khu vực khác, không được tự ý cải tạo sửa đổi điện nước và thất ở, không được tự ý mở đường đi lối lại kinh hành, không được đi kinh hành nhìn ngó vào thất người khác, phải biết giữ gìn bảo vệ những vật dụng trong tu viện và sử dụng tiết kiệm điện nước khi tu tập, mở điện khi ngủ, tắt điện khi mở nước dùng thì phải lưu ý để tiết kiệm nước, có cẩn thận có ý tứ giữ gìn bảo vệ như vậy mới không phi phạm của đàn na thí chủ. 13. Không tự ý gửi thư từ qua lại bằng cách ném thư vào thất người khác, không tự ý dùng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác với bên ngoài và nội bộ, gây tạo những chướng duyên phóng tâm, khó phòng hộ sáu căn cho mình và người khác. Nếu có điện thoại di động, không dùng trong thời gian tu tập, vì phải giữ hạnh độc cư phòng hộ sáu căn, nhớ nhờ đó tâm không phóng thật. Nếu không giữ chọn về hạnh độc cư thì sự tu hành chỉ hoài công. Vì thế nên xin vào lớp dự thính và rời khỏi lớp chuyên thu nếu có máy tính cá nhân đều được sử dụng làm bài học về định vô lậu. B. Giữ gìn ba đức, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. 14. Tất cả tu sinh đều phải lập ba đức, biết sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, phải biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau, không gây phe nhóm trong tứ chúng, gây bất hòa, gây ly tán chia rẽ, không bí mật tụt năm tụt ba xì xèo đưa tin đồn nhảm, dù bất cứ trường hợp nào cũng không được to tiếng gây bạo động nơi tu viện. Mỗi tu sinh đều phải có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, có ý thức duy trì bảo vệ lớp học để tu sinh yên tâm học tập được viên mãn. 15. Tu sinh đi lão thác không nên tập trung hai ba người cùng làm một việc mà phải làm việc riêng rẽ một mình để tu tập chánh niệm tỉnh giác để giữ gìn trọn vẹn hạnh độc cư. 16. Vấn đề đời sống của tu sinh phải tam thường bất túc, ít muốn biết đủ và tuyệt đối áp dụng hạnh tam y nhất bác, nên việc sử dụng y áo và đồ dùng tứ sự được đứng trước lát quy định: một y thượng, hai bộ đồ ngắn, nữ được phép ba bộ. Nhưng nếu gặp phải khó khăn, những nhu cầu sinh hoạt cấp thiết như thuốc men, y áo, giấy bút, xà phòng vân vân, thì được phép gọi thư trình thầy để thầy xin cô út hoặc Phật tử giúp đỡ cũng được, tuyệt đối không được cho hoặc nhận gì của ai để tích trữ nơi thất riêng của mình. 16 điều trên đây, 16 điều trên đây đã được tập thể lớp học bàn bạc đóng góp ý kiến, đó là sự thống nhất tư tưởng hành động và trở thành quy ước chung của lớp để tạo thắng duyên thiện pháp hỗ trợ cho mọi tu sinh học sớm đạt kết quả. Nếu tu sinh nào thực hiện không đúng một trong các điều khoản trên sẽ tự ý xin thầy ra khỏi tu viện trước khi lớp có ý kiến đề nghị. Chúng con xin ý kiến phê duyệt của đức trưởng lão Đại Thiện Tăng Thích Chân Thành ký tên. Tu sinh nam chấp nhận quy ước của lớp học ký tên. Thank you.